còn ở đây tu nữa mà nghỉ 1-2 ngày là về nhà. Lúc đó mình đâu có biết pháp môn gì đâu. Lúc đó ai bất cứ ở trong huynh đệ đó, cái đợt đó ai cũng tuổi khổ đó. Nhưng mà thời gian mình tu một thời gian mình mới thấy là rằng cái người đó sở dĩ mà được sung sướng như thế là hỏi kỹ ra là anh này anh chiên ở nhà bốc thuốc làm từ thiện. Nhớ kỹ đến đó, cái anh mà được mà bệnh một cái là người ta cho cam, cho quýt, cho này cho kia, là anh ở nhà anh bốc thuốc từ thiện cho người ta. Còn tôi với thầy biết ở nhà làm gì? Nói kỹ thiệt đi. Thì ở nhà là đi làm huấn luyện viên võ thuật rồi đi khiến khích người ta đi đánh giá đài thì vào đây phải bị thôi. Rõ ràng sau khi biết pháp rồi, đúng là cái duyên nó như thế. Cái gì? Cái tướng như thế thì cái tánh như thế, rồi cái thở như thế, cái lực tác động nhân duyên quả báo cuối cùng nó là như thị thôi. Mình biết được mình không tập đố, không ích kỷ, mình chuyển hóa. Đó, quý thầy thấy không? Sau khi mình tu tập mình mới khám phá được. Thì đây quý thầy thấy có những quý thầy ở đây nè, 2-3 thầy nè, tôi thấy nè. Ở nhà làm gì, như thấy Trung ở nhà làm gì? Đó. Làm y sĩ, bác sĩ gì đó, giúp đỡ người ta thì vào đây được cái quả. Quả là lo bệnh thì nó đỡ hơn huynh đệ. Cũng hành đường trì nhật nhưng mà nó đỡ làm tao tác được coi kinh hơn nhiều chút. Mình phải thẳng thắn mình nói vậy. Là nhờ cái quả hiện tại luôn. Cái nhân hiện tại bây giờ cái quả nó trổ ra. Thì có một thầy ở đây cũng vậy, ở nhà tôi tìm hiểu kỹ ra. Ngày xưa tôi không có biết khám phá điểm này. Mình thấy mình cũng hơi có cái tâm phải nói là như thế vậy. Nhưng mà tìm hiểu kỹ rồi, anh này ở nhà anh chiên đi chăm cứu. Chiên đi cứu người ta, chẳng hạn như bữa nào người đó bệnh nhức đầu, sổ mũi, bị nhức răng gì đó anh cứu. Nhờ bây giờ cái quả à hàng gì cái quả anh bây giờ anh sướng. Còn mấy kia được là cho nó khổ là đúng rồi, để nó có hạt giống tu hành, chứ bây giờ ai cũng bắt nó được vậy thôi. Quý thầy thấy sao? Đó, quý thầy nghiệm đi. Còn cái anh này nè, hỏi kỹ ra nè, bây giờ quý thầy thấy hỏi chứng kiến nè. Anh mổ cục sạn thận bị lớn nè, anh mới xuất gia. Hỏi kỹ ở nhà là anh sát sanh không biết bao nhiêu mà cởi. Anh đi rừng sát sanh không cởi, tưởng tượng luôn. Bây giờ thì cái quả nó phải trổ ra thôi, mình nhớ kỹ nó tu rất là hay. Cho nên câu chuyện có cởi như thế này, câu chuyện cổ tích Ba Lan có cởi lại á. Thì có cái người này rất là thành kính về đạo Chúa. Cho nên bà sanh ra lần thứ nhất á, là được 10 người con rất là sáng sủa đẹp lắm. Mà thân tướng cái nào cũng đẹp hết á. Rồi cuối cùng bà sanh thêm tiếp nữa là 10 đứa nữa. Đứa nào nó cũng xấu đó, mặt khuôn mặt nó khó coi. 20 đứa mà. Thì một hôm bà nghe tin là Chúa trời xuống để mà ban mỗi đứa một cái phúc lành. Cho nên bà sợ mà 10 đứa này mà ra thì chú nói sao, nên bà giấu hết 10 đứa xấu xí, giấu đông rơm á, bà lôi 10 đứa đẹp ra. Thì chú xuống chú nhìn đứa thứ nhất, thằng này làm vua nè, thằng này làm vua ở phương Bắc. Là đứa thứ hai, thằng này làm thừa tướng. Đứa thứ ba, thằng này làm quan văn, quan võ, làm đủ thứ hết. Bà mừng quá, cái bà lôi tiếp 10 đứa nữa ra. Nhìn, thằng này làm ruộng nè, rõ ràng. Thằng này đánh cá nè, chỉ một lọt luôn, bà buồn lắm. Bà nói chú không công bằng, chú tu chú không công bằng gì hết. Là 10 đứa trước cũng là con của con, 10 đứa này con cũng là con của con, mà sao 10 đứa trước thì làm vua, làm thừa tướng, làm này làm kia, 10 đứa sau làm ruộng, làm rẫy, đủ chuyện hết. Cái chú nói một công như thế này, đứa nào nó cũng làm vua hết rồi, ai nấu cơm cho ăn. Cái này thấy nghĩ đi, đứa nào cũng làm vua hết là chắc chết luôn. Trong thiền chuyện mình nè, đứa nào nó cũng đòi sướng hết là chắc cái ông chi sự khùng luôn. Tiền đâu mướn công nhân, phải không? Nhưng mà mỗi hạnh tôi thấy để ý trong chùa, trong thiền viện mình nè, mà cái hạnh đưa ra là khơi hợp cái nhân ngày xưa ảnh rất là rõ điểm đó. Cho nên quý thầy thấy á, chẳng hạn như tôi xây dựng những phần chiếu một thời gian, tôi thấy xây dựng đồ nhiều khó tu á, cái tôi sinh lên đây là ngày xưa sinh lên đây năm 1998 là ở đây là chuyên tu chứ không có bao giờ xây dựng nha. Nhưng mà tôi vừa lên đây cái là xây dựng tăng đường 2, xây dựng nhà khách, xây dựng lầu trống, lầu chuông một dọc luôn cũng tu được. Đó, chạy đâu cũng gặp hết á. Rõ ràng với thầy kinh nghiệm điểm đó tu mới được. Ừ, tu một thời gian cái bà Thượng đưa qua bên kia, cái tôi tưởng là hết rồi nha. Không còn gì nữa đâu. Qua đó hết, đủ thứ chuyện đến hết. Đủ chuyện hết rồi, được cái chạy về đây lại rồi, đủ thứ chuyện nữa. Đâu phải quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình chưa trả hết rồi, đến đâu cũng đòi mình hết á. Ngày xưa tôi kinh nghiệm tôi thấy là tôi gặp cái ông thầy kia, ông thầy ở dưới đường chiếu á, tôi gặp ông tôi sợ lắm. Tại ông bên trưởng ban xây dựng, tôi là phó ban xây dựng mà tôi gặp ông tôi sợ lắm. Bởi ông làm dữ lắm, mà tôi làm thì cái sức mình làm nổi. Mình cũng ham học ham tu nữa, nói thôi cái này làm ít thôi. Thời gian tôi sinh lên đây rồi á, thì một thời gian xây dựng nhà khách á, thì thầy đó lên. Gặp thầy lên là tôi sợ rồi. Sợ ông bắt mình làm nữa. Nhưng mà cuối cùng lên gặp tôi, ông cười cười, ông sai hết. Tôi nói vậy là hết nợ. Hết nợ không ai đòi mà hết á. Quý thầy mà trả hết một thời gian, tự nhiên có ai đòi quý thầy đó. Quý thầy ngồi không cũng ai đòi nữa. Nhưng mà chưa hết nợ rồi thì tự nhiên người ta đến là đòi. Tu mình phải kinh nghiệm gì đó. Đó, cho nên là không có khởi sanh tâm tập đố. Thứ hai á, là thấy người khác được lợi thì mình sanh tâm phiền não. Có nghĩa là mình thấy được người khác lợi lộc hơn mình á, tự nhiên mình sanh cái tâm phiền não nên mình thích. Bạn mình thì được mà người khác không được. Nhưng mà quý thầy thấy nè, một người được lợi rồi á, mà nếu mà có người đó ta chịu khó tu hành thì mình cũng được lợi. Chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng luôn, chẳng hạn như người đó đến họ cúng dường tôi 1.000.000 đồng đi, tôi đâu có dám ăn đâu. Tôi phải mua sách, mua vở, mua này hết cho quý thầy, không bao giờ dám ăn. Phải mua hết cho đại chúng hay là nộp ông thủ bổ, còn không nộp thì phải mua lại cho đại chúng. Cho nên một người được lợi mà thấy hoan hỷ đi. Mà trong Luận Đại Trí Độ nói á, quyển 61 á, Tổ Long Thọ nói như thế này, nói thẳng luôn là cái người mà tùy hỷ á là hơn cái người bố thí luôn. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói ngang, nhưng mà Tổ khẳng định luôn là hơn cái người bố thí. Vì lúc mà quý thầy tùy hỷ luôn là cái tâm quý thầy rất là sung mãn, mà chính sung mãn là đã giết vô số cái tâm niệm phiền não của mình. Đó là thứ ba, là thấy người kia bất lợi thì mình sanh tâm hoan hỷ. Thấy người kia bị tai nạn á, vui lắm. Cái này vui không? Rồi thứ bốn, thấy người khác được danh dự tốt thì ganh ghét. Thứ năm, nếu thấy người khác mất danh dự thì sanh tâm vui mừng. Đó, những cái đó, những cái hạt giống đó. Rồi thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Thứ sáu là thối thoát tâm bồ đề và phá hủy hình tượng Phật. Thứ bảy là đối với cha mẹ của mình và hiền thánh không có tâm hầu hạ cung kính. Thứ tám, chỉ khuyên người tu tập nghiệp y thế yếu. Thứ chín, làm chướng sự nghiệp của bậc tu hành có đạo cao đức trọng. Thứ mười là thấy người khác uy thế yếu thì sanh tâm khinh chơi. Có nghĩa là thấy người khác được lợi lộc thì mình sanh tâm tập đố. Mà thấy người ta thất bại thì mình tâm vui mừng. Thì cái tâm đó phải là tâm tu hành. Dầu cho quý thầy mà sáng nay ngồi thiền, trưa ngồi thiền, chiều ngồi thiền cũng bảo không. Cho nên có những người mình thấy tu á, mình nói ra cho có người tu chơi chơi vậy nhưng mà rất là đắc lực. Tôi mới coi trong Đại Chánh Tăng Tu có một đoạn ấy, là cái người này tu hành á rất là sời sò trong chúng, cho nên trong chúng ai cũng khi dễ đó. Nhưng mà ngài tu mật hạnh là luôn luôn ngài quán một cái pháp này nè, pháp tùy hỷ với tất cả chúng sanh này. Thì sau khi mà ngài chuẩn bị mất á, thì tất cả mọi người chắc chắn là ngài sẽ bị sa độ. Nhưng mà tự nhiên ngài chuẩn bị chết á, thì trên mặt ngài tỏ một hào quang sáng mà chỉ có ông thầy trụ trì biết. Ngài tu mật hạnh về cái pháp này, không ngồi thiền, không tụng kinh hết á. Nói thôi không biết là đừng bỏ nha, cũng vẫn ngồi thiền tụng kinh thêm nữa. Nghe nói vậy hả, chiều khỏi tụng kinh khỏi ngồi thiền, nhưng mà chắc gì cái thầy tu pháp này được. Tu được không? Có những cái mình tùy hỷ cái việc đó được, nhưng mà có những việc khác mình tùy hỷ được. Ở đây nói là tùy hỷ là xuyên suốt luôn, cái pháp nào mình cũng tùy hỷ người đó thì lúc đó mới thành tựu được. Đó, cho nên trong Luận Đại Trí Độ nói là một đức Phật giáo hóa, mười phương đức Phật đều đầy đủ công đức. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật Thích Ca ở đây mà giáo hóa nha, là mười phương cõi đức Phật đều đầy đủ công đức hết đó, thì các ngài luôn luôn tùy hỷ theo. Quý thầy coi kinh Pháp Hoa nè, kinh Hoa Nghiêm, kinh gì bất cứ đó, đều khuyến khích làm sao. Ngày hôm nay nè, ở dưới này có đức Phật Thích Ca nói pháp này, mới ông xuống nghe. Còn mình sao? Phụ cái thiền viện đó là gì? Thiền viện nó nói tầm bậy không à? Ngớ. Có nghĩa là Phật Thích Ca mà nói pháp đều giới thiệu hết các cõi Phật này, Đông Phương rồi Tây, bất cứ cái cõi nào Phật giới thiệu hết. Còn mình hả, mình thấy chỗ nào mà đông đông mình ưa rồi, tâm này tâm sao tu. Cho nên Phật nói vào cái thời mạt pháp này chúng sanh khó tu lắm, bởi vì không biết được cái pháp môn này. Cái pháp môn là tùy hỷ đối với tất cả chúng sanh, đó là pháp môn đệ nhất nhị đế trung đạo. Pháp môn nó cứ hề tu đi, tu có rất kết quả. Mà tôi thấy thấy dở không? Tiền người ta bỏ, phải tiền của mình đâu mà mình, đâu phải tiền của bố mình bỏ đâu mình cũng chịu được. Rõ ràng không? Tiền này là tiền của người ta bỏ ra, mình tùy hỷ lên cái tự nhiên. Một là hơn, hai là bằng, sướng không? Sướng không? Bữa nào tôi đem một thùng kinh vô tăng đường với thầy vui đó, với thầy hơn tôi một thùng, hai thùng luôn. Mà tiền tôi bỏ túi ra nữa mà làm được. Làm được không? Rất là dễ, cho nên là cái phương pháp này rất là dễ. Cho nên á, là trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ nói rất rõ, một đức Phật giáo hóa thì ngàn cõi nước đức Phật đều đầy đủ hết, đầy đủ trọn vẹn hết. Cho nên ở đây mình thấy nè, chẳng hạn như ở đây hòa thượng mà nói pháp cho đại chúng mà tất cả chỗ nào mà tùy hỷ thì tự nhiên cái người đó đồng luôn. Sao vậy? Tôi khuyến khích quý thầy á, là tại sao mà khiên bàn cho thầy trụ trì ở đây á, để mà nói pháp nó có lý do. Ở trong kinh mà Đức Phật, tôi quên kinh gì, tôi có coi một lần, mà Phật nói một người nào mà sắp xếp chỗ ngồi cho những vị mà đại pháp sư, chẳng hạn như thầy trụ trì mà nói pháp á, thì được công đức rất là vô lượng. Bây giờ cho những người khác cái pháp âm, chẳng hạn như bây giờ quý thầy cứu một người, cứu có một kiếp, bỏ tiền bỏ của là nuôi họ chỉ có một đời người thôi, mà cho họ gieo rắc vào cái pháp môn đốn giáo này vô lượng kiếp. Họ với thầy thấy không? Cho nên thiền sư Trung Nghiên dạy như thế này: hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền của trả lại người, gìn giữ lấy căn lành, đường hiểm lương thực đầy. Có nghĩa là ngài nói hãy buông bỏ quyến thuộc đi. Đó là quyến thuộc gì? Tật đố, ích kỷ, sang tham, nó luôn luôn theo mình. Bây giờ mình phải buông hết đi. Sao nữa? Tiền cũ trả lại người, được tiền cũ là cũng mất rồi. Rồi gìn giữ lấy căn lành, đường hiểm lương thực đầy. Đường hiểm là gì? Chuẩn bị quý thầy chết đó, đường hiểm á. Nhưng mà bây giờ quý thầy có đầy đủ tiền bạc trong mình rồi, lương thực rồi thì đâu sợ nữa. Tôi nói với thầy ví dụ này, chẳng hạn đây có những người Việt kiều nè, tôi nói ví dụ cho quý thầy thấy nè, là quý thầy mà được hộ chiếu rồi, bây giờ quý thầy không cần nói là trong túi thầy tiền rất là nhiều, mà được cái hộ chiếu đó, bây giờ quý thầy nói trong đầu nó, bây giờ tôi không cần đi Mỹ, đi Pháp, đi Ba Lan nữa, mà thích chỗ nào đi chỗ nấy, được không? Quý thầy thấy được không? Hả? Được không thành đạo? Hả? Chưa đi chưa biết hả? Dễ nói gì đâu, không được. Bây giờ quý thầy có tiền túi là nói bây giờ tôi không cần đi Sài Gòn, mà bây giờ tôi đi xuống này tôi thích cái cảnh nào đẹp tôi ghé, để tôi có tiền sẵn nhiều quá rồi thì cũng vậy thôi. Bữa bà thường vậy á, là tâm mình tịnh thì tự nhiên cõi đó nó ứng ra, ứng tác nó luôn. Giống như mà quý thầy mà đào cái giếng nước lên, nước mà có nước rồi đó thì tự nhiên trăng nó hiện ra, giếng mà đầy nước rồi thì tức khắc trăng nó hiện, nó ứng hợp. Thì tâm mình tịnh đến đâu thì cái cõi, cái cảnh giới nó hiện ra đến đó. Thì sau khi mà quý thầy mà làm được giữ lấy căn lành rồi, mà quý thầy tu tập như thế nữa, bảo đảm ra đi quý thầy, đừng có sợ. Nó sợ chuyện gì đó. Thứ nhất là giữ giới thanh tịnh nè, phạm hạnh á, phải nói là phạm hạnh nha, chứ đừng có chuyện mà dù cho mấy thầy mà nói cho hay mà giữ giới không phạm hạnh là cũng thua luôn. Một là giữ giới phạm hạnh nè, thứ hai là tu về cái pháp tùy hỷ này, thứ ba là đi sâu vào thiền định nữa thì bảo đảm chắc chắn thầy chết chưa giải thoát chúng sanh về cõi cõi đông sức mà gặp Bồ Tát Di Lặc ở đó. Tôi tin chắc như thế vậy. Thì sau khi mấy thầy tin như vậy rồi, tâm niệm với lại không tán loạn thì tái sanh về các cõi Đức Phật. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh rất là rõ đó. Cho nên thiền sư Khê Phong nói là có ba hạng tu đạo. Bậc thượng á thì đối cảnh không có sanh tâm, đối cảnh chẳng hạn cái cảnh đó là cảnh tài sắc danh thực thì các ngài sanh tâm ớt, đó là a la hán. Còn bậc hạ thì đối cảnh sanh tâm là phàm phu. Còn bậc mà bậc tu đạo như mình nè, mình mà chịu khó tu là bậc tu đạo nè, đối cảnh sanh tâm nhưng mà biết chuyển hóa, đó là bậc tu đạo, đó là bậc mình á. Mình biết là mình đang tật đố cái mình chuyển hóa nó liền, thì tức khắc với thầy bước vào con đường pháp chế tánh của kinh Bao Nhiêu đó. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là biết được cái mình chuyển hóa, mà chuyển hóa rồi thì tức khắc thành Phật. Quý thầy thấy dễ không? Thì bây giờ chúng ta qua cái bài thứ hai là chánh thân đoan tọ, đương nguyện chúng sanh tọ bồ đề tọ, tâm vô sở trước. Có nghĩa là thẳng mình ngồi ngay, cầu cho chúng sanh ngồi tọ bồ đề, tâm không vướng mắc. Án phạ tắc ra a ni bát ra ni ấp đa gia sa ha. Có nghĩa là ở đây Phật dạy là mình là thẳng mình ngồi ngay, cầu cho chúng sanh ngồi tọ bồ đề, tâm không vướng mắc. Có nghĩa là chỉ bày gì mình ngồi thiền, phải không? Mình thấy ngày xưa không? Ở đây tôi nói cho quý thầy rõ là cái tinh thần học tỳ ni của mình là toàn là phát hành không nha. Toàn bộ là phát hành chứ không phải là đọc cởi để cho vui, không phải đọc cởi để nhớ hết á. Mà đọc ở đây toàn bộ là phát hành thôi. Cho nên ở đây tôi nói lại một lần nữa là chúng ta có đủ túc duyên lắm mình mới được làm người và được phương pháp tu thiền của bà thượng. Chứ bây giờ quý thầy thấy nè, hôm bữa tôi vô cái phòng một ông thầy này, tôi thấy là trên cái bức tường có một cái hình và xương á, quý thầy thấy quán bất tịnh á, nguyên một bộ xương luôn. Các thầy thấy có cái hình đó, các thầy thấy chưa? Tức là đầu xương, tay xương, nguyên một bộ xương khô luôn để mà quán á. Thì tôi mới nói giỡn, vừa nói giỡn vừa nói thiệt, tôi nói bây giờ đừng có treo cái này. Bữa nào kêu thợ chụp hình vô chụp phong não á, bữa tôi thấy ngồi tỏi lắm.
chụp con não cái quạ lên đỡ trước mặt mình, bảo đảm tu rút hơn cái bộ xương luôn.
Thầy tin điều đó không?
Sáng sớm mà quý thầy thấy con não, quý thầy mới thấy thơi lương. Bây giờ nó gãi, nó ngứa mà nó chịu hết nổi luôn. Mà nó tội lắm. Năm 1998 lên đây tôi đã thấy nó rồi. Mà hỏi ra nó sống năm 1996. Mà có người, có ông thầy tôi hỏi là nó sống như vậy là gần 8-9 năm gì rồi. Thì ông thầy mới tính số năm của nó ra là năm nay nó 85 tuổi. Tính ra, tính cái số năm của con chó là nó năm nay 85 tuổi rồi. Mà quý thầy thấy nó nhức á, ngày xưa bây giờ đỡ nha. Nó mới nhầm bệnh viện rồi đó. Ngày xưa là nó lăn dưới cát á, nó gãi máu, bủ nó chảy ra. Bây giờ quý thầy mà thương nó cách mấy, bây giờ quý thầy nói não não. Tối nay con lên ngồi thiền đó, con siêu sanh tịnh độ, lên cũng được. Sao ngồi thiền? Quý thầy là nghĩ điểm thôi. Mình nghĩ được như vậy gọi là thấu tột được cái sở duyên của Phật tổ, là thấu được cái chỗ đó. Biết rằng mình sanh được làm người, mình ngồi thiền tu học được. Mà sanh vào con não là thua luôn. Thua, thua non luôn, hết ngồi thiền luôn. Hết tụng kinh luôn, hết làm phước luôn. Bây giờ kêu xuống lặt lao, lặt được không? Kêu trễ củi trễ cũng được. Làm gì làm được đó. Mà trong kinh diễn tả lại là cái nghiệp của con chó phải chết nó tái sanh làm người đâu nha. Nếu mà nó chưa gặp được cái túc duyên mà khai thị rồi á, tiếp tục đầu thai thành con chó nữa. Bữa qua thầy cũng dạy là tổ Đạt Ma Cách Đa là 500 đời có lý do. Có nghĩa là nó tuy nó vậy, bây giờ quý thầy mà giết nó còn nó sân hận liền. Nó cũng còn ham cái thân đó lắm. Cho nên một cái niệm mà bất giác rồi mà sanh vào con mũi, nó cũng tiếc cái thân, nó không bao giờ cho người ta đánh nó chết. Sanh vào con ruồi, bất cứ con gì, nó cũng tiếc cái thân mạng, cho nên vừa chết rồi nó tái sanh vào cái đó liền. Cái thầy nhớ kỹ lắm đó. Cho nên mình tu học á, thứ nhất á, cái thầy nhớ nè, thứ nhất á, mình phải cẩn ngôn. Cẩn ngôn cái chỗ này nè. Trong kinh Pháp Cú diễn tả lại là có một người này là chi sự. Ông làm chi sự á, cho nên là ở trên cái núi Hy Mã Lạp Sơn là có 10.000 người thánh tăng tu luôn, ông biết. Mà ông làm trong cái hội đó. Thì một hôm có một người mà tín thí đến cúng dường cho ông một số vàng rất là lớn để mà lo cho những người chư tăng này. Mà ông thấy của nhiều quá, ông ham trong cất giấu hết. Thì nhưng mà cái vị viện trưởng là chứng A La Hán rồi, thấy hết rồi, chứng A La Hán, phải ngồi trên nó thấy hết rồi. Thì một hôm á, gạo thóc được hết rồi, ông ấy xuống mới nói như thế này, nói là bữa có tín thí cúng dường chút ít á, thôi bây giờ ông đưa cho tôi để giờ tôi mua, tôi bán ra, tôi mua gạo cho đại chúng ăn. Nói ổng vậy thôi, cái ông nhìn là ông chửi như thế này: mấy ông là đồ súc sanh, đồ ngu si, tiền đâu có. Ông chửi vậy thì cái quỷ bà thượng này biết rồi, rút lui đi. Sau cái lời chửi rồi thì tự nhiên ông bệnh, ông chết đó, quý thầy biết không? Ông đổ vào trong cái lòi mà lòi súc sanh á, lòi súc sanh mà lòi súc sanh sáu chân á, mà chiên ăn cái hành phẩm này. Thì một hôm Đức Phật Thích Ca dắt đi ngang qua chỉ cho đại đệ tử, các đại chúng nói như thế này: cái ông này á, là xưa là vị tỳ kheo này làm chi sự nè, mà phỉ bán 10.000 thánh tăng là nói là súc sanh. Bây giờ là từ Phật Ca Diếp nè, bây giờ ổng vẫn còn là súc sanh. Rồi sau khi mà Như Lai nhập Niết Bàn rồi á, đến cái đời Vị Lai á, là Phật Di Lặc ra đời á, thì Phật Di Lặc ra đời cũng đến chỉ cho đại chúng biết là cái ông này như vậy nè. Rồi sau khi mà Phật Di Lặc nhập Niết Bàn rồi, là đến khi mà Phật Sư Tử Âm ra đời nữa, thì chỉ nói ổng là cũng còn là súc sanh. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cảnh giới này mình bất khả tư nghì luôn. Mà mất thân người nào xa xa độ muôn ngàn kiếp luôn. Rất kỹ nhớ đến đó. Cho nên trước khi mình vào về chúng nha, phải cẩn ngon nha. Ở đây mình đâu biết ai chứng thánh. Quý thầy biết không? Không biết. Nhiều khi mật hạnh mình cũng biết. Mọi người mà tu mật hạnh họ phát một lời đại nguyện thôi, tức là mật hạnh là bước vào dòng Bồ Tát, mà mình chửi mắng người đó là mình ảnh hưởng, mình lãnh đủ á nha. Rồi cái quý thầy nghe vậy, cái quý thầy lên phát nguyện, các ai đụng quý thầy đó, ông là đụng rồi chết, là quý thầy phàm phu nha, chứ không phải Bồ Tát. Đó là mình phàm phu rồi, phải không? Ví dụ mình nghe vậy, cái buổi tối nay quên, quý thầy phát nguyện là con đời đời kiếp kiếp tu hành để thành Phật độ chúng sanh. Cái bữa nào huynh đệ đụng mình cái đó, ông dám đụng tôi hả? Tôi phát nguyện là chết, quý thầy là phàm phu. Rõ ràng không? Phải không? Đây là mật hạnh, không có ai biết hết đó. Cho nên ở đây nói là mình được cái phúc duyên, phải nói là được cái phúc duyên tu tập được cái thân người nữa. Cho nên một hôm á, tăng hỏi thiền sư Đạo An là lì năm ọc quẩn thế nào là thân xưa nay, thì ngài nói đất nước gió lửa thọ tưởng hành thức. Thì vị tăng nói cái ấy là năm quẩn, ngài nói cái ấy là năm quẩn. Có nghĩa là ông muốn tìm cái pháp thân xưa nay á, là chính ngay sắc thọ tưởng hành thức. Nãy giờ mình học á, có nghĩa đây là nhân, mà muốn thành tựu quả thì phải nương cái nhân này mà tu. Đó.
Thì trong kinh Phẩm Pháp Môn nói, một hôm Bồ Tát Vô Tận Tướng hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tu tập về pháp thân? Phật dạy: Như Lai cũng như các vị Bồ Tát đều tu tập ngũ phần pháp thân trên cơ sở ngũ uẩn. Có nghĩa là muốn nhận ra được ngũ phần pháp thân hương á, là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát chi kiến hương này, là trên cơ sở ngũ uẩn này tu. Chứ ngồi nào khác, nãy giờ tôi nói con não tu không được, mà chính mình trên cơ sở ngũ uẩn này mình mới tu được, mới ngồi thiền mới tu tập được. Đó. Ở đây quý thầy thấy nè, trong phái Độc Tử Bộ có một phái là Bổ Đạt Già La, sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi chia ra hai phái chính, một là Thượng Tọa Bộ, hai là Đại Chúng Bộ. Mà từ cái hai phái này phân phái thành 18 phái nữa, là 20 bộ phái á. Thì có một bộ phái là đệ tử của Ngài La Hầu La đó, gọi là Bổ Đạt Già La đó, thì nói rất là khế hợp với thiền. Nói như thế này là phi tức phi ly ngũ uẩn giả, có nghĩa là ngay cái ngũ uẩn mình nó pháp thân là chật, nhưng mà lìa nó cũng không có được. Tức nghĩa là không tức mà cũng có ly, chính cái đó. Đó, cho nên trên cơ sở này là có những nhà mà học giả đó, hoặc nói khác hơn, có những nhà hành giả là đối cái phái này rất là khế hợp với thiền tông, gọi là phi tức phi ly ngũ uẩn giả, có nghĩa là không tức nó mà cũng không có lìa nó. Đó, quý thầy thấy không? Thì để làm ráng lại đoạn này, tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện. Là dầu trải qua vô số kiếp luân hồi sanh tử mà chúng ta cũng không bao giờ mất Phật tánh. Thì trong một cái làng nọ thì có cái anh này, anh giỏi thơ văn lắm, học giỏi rất là giỏi. Mà ngày xưa một người mà đổ làm quan thì cả làng nhờ, người ta nói thường thường nói gì? Nói gì nhớ không? Tức là một người mà đổ làm quan thì cả gì? Cả mấy họ nhờ luôn. Cho nên anh này học rất là giỏi. Thì cái làng này ta làm lụng được bao nhiêu tiền, ta dồn tiền cho anh hết ăn học. Một hôm á, anh lên kinh anh ứng thi. Lên ứng thi á, thì anh đi qua một chiếc đò, thì gặp cô lái đò này nói á, là anh là ở đâu? Nói là tôi là một người sĩ tử để mà đi lên kinh ứng thi. Thì cô lái đò này nói á, nếu mà tôi có một câu đố, mà nếu mà anh mà đố được á, thì tôi cho qua bến đò này không bao giờ lấy tiền. Mà anh đố không được á, thì không hẳn anh không được đi qua rồi, nhưng mà anh còn phải trả tôi một số tiền nữa. Thì anh này anh học mười mấy năm trời mà chắc ăn quá. Rồi cô cứ đố. Thì cô này đố như thế này: quả tại thạch chung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Anh này nghe xong rồi anh moi hết cái đầu óc nó luôn. Nói cái câu này vừa hay mà vừa khó đố nữa, không bao giờ khới hợp được. Và anh ngồi bệt xuống bánh thiền. Thì một ngày, ngày thứ nhất anh đố cũng được luôn. Thì cô này lấy đò thấy anh này sửng sốt quá, quảng quá chạy đi mất luôn, sợ ra sợ mang quả nữa phải không, đi mất đất luôn. Thì anh này một ngày nhịn đói, anh tìm ra câu hỏi này giống như công án gì đó. Hai ngày cũng được, anh nhịn đói. Ba ngày người ta đem đồ ăn đến, anh cũng chịu ăn luôn. Anh ôm ấp là tại sao cái câu đố này là quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Thì cuối cùng cái anh chết. Mà ngặt một điều nha, anh chết rồi á, thì tự nhiên anh hiển linh lắm. Chiều mới có chừng 6 bây giờ thì người ta thấy trên bến đò thì có một cái chàng sĩ tử này mặc nguyên một đồ áo trắng đi lang thang trên cái làng đó đó. Nói như thế này: quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Mà kêu suốt đêm vậy á, thì cuối cùng dân làng sợ quá ta dọn đi hết, không dám ở nữa. Thì có một cụ bô lão nói thôi bây giờ lập cái miếu thờ ảnh, lập cái miếu thờ lên. Thì một hôm á, có một vị thiền sư đi ngang qua hành cước á, thiền sư đi ngang qua nghe hết câu chuyện, nói thôi để đây, để tôi cứu anh này. Thì tối đêm nay đúng 7 giờ tối thì tự nhiên anh xuất hiện lên, anh nói một câu như thế vậy. Thì lúc này thiền sư nói như thế này: nguyệt tại không trung chiếu nhân gian, vạn cổ trường tồn. Nghe xong thoát kiếp luôn, tái sanh về cõi lành. Quý thầy giống như công án vậy đó, nghe xong là thoát liền. Thì đây qua câu chuyện này quý thầy thấy sao? Quả tại thạch trung là quả là gì? Tức là nước, tức là quả, quả là lửa, phải không? Là ở trong cái hòn đá mà ngàn năm không bao giờ mất. Quý thầy thấy không? Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà cầm hai cục lửa với thầy, hai cục đá với thầy sạc cái nó nhá lửa đi. Dầu cho nó nằm một ngàn năm, một triệu năm, một tỷ năm, nhưng mà đụng một cái có lửa trong đó. Rồi sao nữa?
Nguyệt tại không trung có nghĩa là bóng trăng ở trên trời á, mà chiếu nhân gian, chiếu xuống nhân gian là quạng cổ muôn năm luôn đó, vẫn còn tồn tại đó. Bởi vì mình thấy mây nó che, thiệt ra mây đó, trăng nó vẫn còn tồn tại chứ bị mây che thôi, phải không? Sau khi mà nghe câu này rồi, tự nhiên anh thoát kiếp thành quỷ đói nữa, và anh tái sanh về cảnh giới lành. Thì ở đây á, qua câu chuyện này chúng ta thấy được là ngay nơi thân năm uẩn của mình, dù tái sanh vô lượng kiếp luôn, vẫn có Phật tánh. Nếu chúng ta chịu khó tu, chúng ta chịu khó chuyển hóa. Đó, quý thầy thấy không? Rồi kinh Thập Thiện Phật dạy, tuy điều theo nghiệp hiện ra không đồng, mà thật trong ấy không có ai là tác giả, nên tất cả các pháp tự tánh như uyển đều không thể ngửi bàn. Người trí biết rồi nên tu thiện nghiệp, nhờ vậy sanh ra uẩn xứ giới đều đoan chánh, người trong không chán. Có nghĩa là ở đây Phật dạy là tuy điều theo nghiệp hiện ra không có đồng, mà thật trong ấy không có ai là tác giả, nên tất cả các pháp tự tánh là quyển đều không có thể nghĩ bàn. Mình biết tự tánh là như quyển rồi đó, phàm phu biết, phàm phu nó cũng biết. Biết cái gì? Mình bố thí, mình cúng dường, ai hưởng ai nhờ, cái nó thèm bố thí cúng dường nữa, không thèm làm việc thiện luôn. Phật nói là các pháp là không có tác giả, đều là quyển hết. Nhưng mà người trí biết được rồi, trong cái quyển đó nó vẫn thường như, gọi là như quyển tam muội. Mình thấy nhà, cái từ ngữ nhà thiền á, nhà Phật rất là hay. Bây giờ tôi nói với thầy, nếu mà sau này có ông thầy nào dạy chữ Hán thì chịu khó học nha. Từ chữ Hán rất là sâu, chữ Việt tải cũng được. Thường thường nói trong phẩm mà Phổ Hiền Bồ Tát gọi là như quyển tam muội. Tam muội gọi là chánh định, mà ở đây như quyển, quyển nhưng mà các pháp vẫn trên bình diện như, như như thế. Cho nên ta làm việc thiện, ta bố thí cũng dường, ta làm hết tất cả cho đại chúng thì sao? Sanh ra uẩn giới đều được thanh tịnh, ai thấy cũng thích hết. Bây giờ mình nói kỹ một điều nữa nè. Hôm bữa hai vị hòa thượng đi, ai cũng thích không? Mấy thầy thấy đông không? Đông không? Mà sao mình đi đến đâu ta chạy hết vậy? Bởi vì mình ngày xưa mình tu tập này, mình nói cái gì cũng quyển đó, thôi làm chi nữa. Xa độ trong ba đường ác rồi, thân tướng mình xấu xí, nghèo cùng khốn khổ. Bây giờ mấy thầy mà đi ra, mấy thầy được cái túc duyên ở đây á, là được gì? Cơm đủ nè, áo mặc đủ nè, cái gì cũng đủ hết. Là do ai? Mình nói thẳng là do cái phúc hòa thượng. Đồng ý mình cũng có chút ít, nhưng mà do cái phúc của hòa thượng nữa. Phúc hòa thượng là 30%, còn quý thầy 70%, hay là 70% của hòa thượng, quý thầy được 30% thôi. Nhưng mà bây giờ quý thầy ra ngoài mà có cái cốc, tôi bảo đảm ai cũng dường. Đi ra thử đi, có những người mà xuất xứ ở đây ra, đi ra lang bang rồi nha, về những cái ngày xưa mà đến bệnh viện người ta lo lắng, rồi bây giờ về lại ai thèm ngó ngày nữa. Ông bỏ hòa thượng là tôi cũng lo nữa. Có những người bởi vì mình nhờ cái phúc, cái hồng âm hòa thượng lớn quá phủ mình ở đây, mình được tu học được đầy đủ là do hòa thượng, do cái thầy lớn đồng ý, nhờ cái phước của mình nữa. Cái phước ngày xưa mình gieo bây giờ mới được vào đây, đồng ý không? Nhưng bây giờ mình vào đây là mình chưa đủ năng lực, cái quả mình chưa chỗ, cho nên mình phải nhờ người lớn. Cho nên ngày xưa quý thầy mà gieo duyên như thế nào thì ngày hôm nay nó chỗ rồi hết. Thì ở trong mà vào thời Đức Phật đó, có một vị này tên là vua Ba Tư Nặc đó. Ông có hai người mà lính hầu cận ông rất là thân thiện. Thì một hôm á, ông nói người lính mà theo đạo Phật á, tức là theo Đức Thế Tôn học pháp á, ông hỏi là cái của hàng ngày ta cho nhà ngươi á, bây giờ nhà ngươi nói là nhờ ai? Thì cái thằng lính này nói nhờ con, nhờ ai? Thì ông hỏi cái người mà theo đạo Bà La Môn, ông hỏi cái của hàng ngày ta cho nhà ngươi á, nhờ ai? Này nói nhờ bệ hạ chứ nhờ ai? Thì ông nghe xong hai câu chuyện rồi, quý thầy biết thương ai? Rõ ràng là thương cái thằng mà nịnh chứ ai mà thương cái thằng mà nói nhờ nó, phải không? Cho nên một hôm ông thử. Ông dặn bà Mạc Lợi Phu Nhân á, ông nói là sáng nay có một lính hầu đã bất cứ mà vô gặp bà rồi á, thì bà phải thưởng nó một số tiền rất là lớn cho tôi. Đối với thầy sáng nay ông sai ai? Sai ai? Biết không? Sai ai? Ở sang nịnh vô, nói bây giờ mày đem cái bình nước này vô cho bà, mà bà phu nhân nè, cho phu nhân có chảnh này đem đi vô, mà không có nói thưởng tiền hết á. Nói thưởng tiền nó đâu có sai ai, phải không? Cái đi vô một đoạn cái nó bụng quá chịu nói, cái nhờn bạn nó, mày đem vô giùm tao coi, cái này vô cái được hưởng mớ tiền. Quý thầy thấy sao? Ai đúng? Rõ ràng thằng nói trước đúng rồi, nhờ cái phước duyên nó, thằng này được cái phước cưới bên rồi tự nhiên cũng hưởng cũng được, đau bụng bị chảy gì đó thay đi cái mất số tiền. Cho nên người thầy thấy ở trong chúng nó những cái hay lắm, có những cái hay lắm, chẳng hạn như á, Phật tử cúng dường đều cho đầy chúng hết á. Nhưng mà bây giờ có những người ăn á, ba chén cơm, là có những người ăn 4 chén cơm, có những người ăn 2 chén cơm. Có ai mà ăn đồng đều không? Kỹ điểm đó, không, ăn đồng đều. Rồi có những người mà ăn nửa chừng, chẳng hạn như cúng một rổ xôi. Rồi có người ăn 2 trái, có người ăn 3 trái, mà có người ăn miếng vô bị tiêu chảy chạy, ăn được. Phước đâu có hưởng. Mình thấy đại chúng gì chứ mà có phước rất là nó cân bằng nha. Mình cái phước bao nhiêu mình hưởng bao nhiêu, nó ngang ngang vậy nè. Chứ quý thầy đừng có nói ông này ăn nhiều tôi ăn ít, không có. Cái phước bao nhiêu quý thầy hưởng bao nhiêu, rất là rõ. Cho nên cái sự mà tu hành cũng vậy. Ngày xưa quý thầy gieo như thế nào thì ngày hôm nay quý thầy gặt. Cho nên mà sau khi mà em của ngài Xá Lợi Phất và Ly Bà Đa, sau khi mà tu 7 tuổi mà chứng đạo A-la-hán rồi, Phật muốn đại chúng đến thăm. Mà đi ngang qua cái khu rừng đó là toàn là gò nõng núi non, không có làng mạc gì hết. Phật nói bây giờ ở trong ông Sa Di ở trong đó còn không? Hỏi ngài Xá Lợi Phất mới đẹp, Bạch Thế Tôn còn, kêu ông đó đi theo ta. Cái phước của ông Sa Di này á là ngang Như Lai, còn đại chúng cái bằng, kể cả ông Xá Lợi Phất luôn. Thầy thấy dữ không? Cho nên quả tình đi ngang cái đoạn đường đó là ai cũng tự nhiên đến cúng dường. Chư thiên là xuống thị hiện xuống cúng dường đầy đủ hết. Thì ngài Xá Lợi Phất rất đổi ngạc nhiên hỏi Phật: ủa Bạch Thế Tôn, tại sao ông Sa Di này mà phước nhiều vậy? Nói trong một cái thời quá khứ lâu xa đó, ông vào rừng đó, ông hái một cái tổ ong vào thời Đức Phật Ca Diếp á, mà nhà ông rất là nghèo. Rồi ông đi ra thì vua trả ông là 8.000 đồng tiền vàng. Mà 8.000 đồng tiền vàng cái thời đó là giống như là tỷ phú bây giờ. Mà ông nhất định không chịu bán. Ông đem đó cúng dường cho đại chúng. Mà trong số đại chúng này là có rất nhiều chư thiên Bồ Tát bây giờ ta tu hành thành tựu xuống để mà cúng dường ông lại, chúng có gì hết. Quý thầy thấy không? Một cái quả mình thấy một cái nhân rất là nhỏ nhưng mà thành tựu cái quả rất là lớn. Thì ví dụ như quý thầy mà gieo cái nhân thiện nhỏ thôi thì tự nhiên quả nó trổ ra rất là lớn. Thì mình gieo cái nhân ác cũng như thế. Tu mà phải nhớ gì đó. Cho nên mỗi cái mỗi hành động quý thầy làm nha, quý thầy nó mất. Bây giờ tôi nói thẳng là tôi tu đến bây giờ tôi nhập thất riêng tôi tu một mình cũng được. Giờ tôi ra tôi kiếm cái thất nhiều lắm người ta cho tôi tu cũng được. Đâu cần vô đại chúng nữa, phải nói như thế. Pháp hành mình nắm bắt được rồi. Nhưng mà tại sao mình phải ở trong chúng này? Bây giờ quý thầy ra ngoài một thời gian tu là quý thầy nấu cơm của mình quý thầy ăn. Rồi sao nữa? Trẻ củi làm tất cả mọi cái cũng lo cái thân của quý thầy thôi. Nhưng mà hay một điều quý thầy ở trong đại chúng là lo cho hết tất cả đại chúng. Mình quét một cái sân này thôi, lau cái nhà thôi cũng là cho đại chúng. Cái phước cái tăng trưởng. Mà cái phước được như thế rồi quý thầy thấy rất hiếm mà quý thầy ở một thời gian dài trong đại chúng. Không đủ phước tự nhiên quý thầy cũng phải đi. Hết phước mình phải đi thôi. Cho nên ở chỗ này tôi ví dụ như khách sạn mà 5 sao gì đó. Nếu mà quý thầy đủ tiền quý thầy ở mà hết tiền thì tự nhiên quý thầy ra đi. Có những cái điểm đó đó. Có những người ở ta thích ở mà ở không được. Những cái phước nó hết. Mà muốn được cái phước tồn tại là quý thầy phải gieo duyên một cách diễn đại chúng. Làm cái gì đó bất cứ. Đó. Rồi kinh Phạm Võng Phật dạy: giữ giới tịnh thân khẩu, nhiếp lòng chánh nhớ tưởng, đa quan sanh thật chí, do giới làm cội gốc. Có nghĩa là giữ giới là tịnh thân và khẩu, nhiếp lòng chánh nhớ tưởng, đa quan sanh thật chí. Đa quan ở đây là nghe nhiều đó phải không? Có nghĩa là trong mà kinh Bát Đại Nhân Giác Phật nói á, là Bồ Tát mà muốn giáo hóa chúng sanh á, là phải học rộng nghe nhiều, quán học đa quan á, thành tựu biện tài mới giáo hóa chúng sanh được. Đa quan ở đây quý thầy nghe ở đây á, đa quan sanh thật chí, nghe ở đây nghĩa là quý thầy học nghe hiểu, quý thầy áp dụng trong cuộc sống, chứ không phải quý thầy về bắn bổng trên mây xanh nói dốc nói gì đó là cái đó là tổn phước mình nữa. Có những người học hiểu chút ít thiền rồi ra nói giỡn nói cười là quý thầy gieo cái duyên xấu á, gieo cái nhân xấu á. Ở đây đa quan sanh thật chí có nghĩa là đa quan mà mình nghe hiểu để mình học, mình áp dụng, mình tu, chứ không phải mình đem ra mình nói mình bàn cãi. Cho nên câu chuyện mà quý thầy nghe câu chuyện pháp sư Đầu Hũ vừa nghe hết là phao, nghe chưa, nghe mà cởi cho vui nha. Pháp sư Đầu Hũ á, anh này á, anh ở trong chùa này có ông thầy này, ông hòa thượng này, ông khổ não cho cái ông mà thầy đồ này lắm. Ông học hiểu chút ít thiện qua ông nói chịu không nói, mà ông nói từ sáng đến tới chiều luôn, nói gì đó cũng thiền bóng hết đó. Thì bữa nọ cái ông nghe ông Hoàng mở cửa két là ông nhảy một đòn liền. Thì ông vừa nhảy một đòn thì ta nắm tay kéo lại quay lại, ông nói: ổn tư hả thầy, tưởng đâu cái ông thầy bên kia với qua làm quấy rối thầy. Thì lúc này anh này anh cũng có dòng máu Lục Quang Tiên nữa, nó hỏi sao. Ông hòa thượng này ông nói: sáng nào qua cũng nói thiền nó rồi chịu hết nỗi nhức đầu á, mà ông tu hành gì được hết, mà ông này ông nói không à chứ ông có tu. Chuyện tư này nổi máu là nó đỡ con chị ông một mẻ được. Thì hòa thượng nói thôi đừng làm ta rõ chuyện người ta phiền não. Nó không đấy. Bây giờ hòa thượng nè, cho con cái mượn cái mũ đi, mượn cái áo đi, mượn đầy đóm hết. Cái anh vô anh ngồi. Thì quả nhiên cỡ chừng 7 giờ đó thì cái ông thầy đồ này qua. Qua cái ông mạng kêu im im, đừng có ồn nha, bữa nay có ông thầy này từ trên núi Tà Lơn xuống giỏi lắm. Ông này là pháp rất là cao siêu, cho nên ông đừng có động gì hết á. Này nghe được nó dễ càng hay nữa. Đúng là quan thù gặp ngài Di Ma Cật, lúc nào cũng thiền đó. Đúng là quan thù, ông nói ông là quan thù mà ông này là Di Ma Cật rồi, nói mà im lặng như sấm sét. Thì ông này ông nói là cái ông thầy này đặc biệt là ông không bao giờ nói chuyện, chỉ là dấu hiệu thôi. Nó càng hay nữa, đúng là hữu duyên thiên lý nan tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, có nghĩa là con cái thầy gặp nhau mà không hợp hết. Ông này tự núi xuống rất là hợp. Thì quả nhiên vô cái hai người chào xong một cái là ra hiệu liền. Thì cái ông thầy đồ này ông đưa lên gì, đưa số 1. Thì ông anh tư đồ hữu là anh đưa lên số 3 liền, đâu có đâu sợ, đưa số 3. Cái anh này cũng đưa lên số 5, thầy đồ đưa số 5. Thì này đưa lên số 10. Thì ông thầy đồ ông chỉ vậy nè, ông vẽ vòng tròn ấy, ông bắt ra cái xa xuống đang đi ra liền. Ông ra ông đi mà mặt mày ông sợ lắm. Nói hòa thượng nó đúng là cao nhân, đúng là cao nhân tắc hữu, cao nhân chỉ. Ông này cao siêu quá hòa thượng bằng. Ông này rất là cao siêu. Hỏi gì đâu cao siêu. Nói tôi con vừa vô đưa số 1, con nói là nhất tâm, tức là nhất tâm pháp giới chỉ là nhất tâm thôi. Thì cái ông thầy này ông rất là cao siêu, ông đưa số 3, nó nhất tâm không ra ngoài ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, quá siêu luôn. Con đưa lên số 5, con nói cái người mà tạo ngũ nghịch đó, giết Phật nè, làm Phật thân Phật ra máu nè, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm phá và hợp tăng đó, là phải tu pháp nào để chuyển cái tội ngũ nghịch này. Ngày này hay thiệt, đưa số 10 lên, tu thập thiện, quá siêu. Quá siêu, có thể quá siêu không? Con mới chỉ, kiển quanh quanh, con nói bây giờ chúng sanh nó trói buộc trong vòng sanh tử phải làm gì? Ông nhảy ra, ông nói một bước liền nhảy vào đất Như Lai, một cái là nhảy qua liền. Hay quá, thiệt là hay. Phải là thấy hay không? Tư gì mà anh có còn hay hơn mình nữa. Cái ông hòa thượng nó ngạc nhiên, nó nói ủa, cái thằng Tư này hàng ngày nó bán tàu hũ không mà nó biết pháp gì ta? Vô hỏi thử. Ra hỏi Tư, nãy con nói gì con? Hòa thượng biết gạt hòa thượng chứ không gạt con được, mà cái chuyện mua bán không à. Hỏi chuyện mua bán chuyện gì? Vô hỏi con là nhiêu miếng tàu hũ? À, con nói à ba đồng thôi, chẳng phải hết. Rồi chỉ hỏi là 5 miếng bao nhiêu? Thì 5 miếng con nói 10 đồng. Mà cha tham lắm cho hỏi hết cái rổ bao nhiêu, con nói ra chợ hốt. Cái này phải không? Ra chợ hốt hết. Thì quý thầy qua thấy qua câu chuyện này sao, mình đang quăng mình nói vậy là nhiều khi mình tưởng ta hiểu nữa, phải mà rốt cuộc ta đâu có hiểu đâu. Hai người nói chất quớt hết. Mà trong thiền sư Lâm Tới nói là gì? Khách gặp khách. Cái ông thầy đồ đó là khách, mà cái anh Tư bán tàu hũ cũng là khách, không chưa phải là chủ. Chủ là ta khám phá liền. Cho nên á, cái tinh thần mà đa quan sanh Phật trí ở đây á, mình nghe nhiều mà theo cái tinh thần thiền sâu một chút xíu nữa, nghe mà mình thấu tột được là cái chỗ mà nói, có nghĩa là mình nghe âm thanh mà thấu tột đằng sau âm thanh có cái gì nữa, thì nghe chính cái đó thì mới tột được là sanh được cái trí huệ là nhất thiết chủng trí đó. Mà do gì? Do giới làm cội gốc. Có nghĩa là quý thầy thấy là hàng ngày quý thầy tu hành mà quý thầy giữ giới được thanh tịnh chút ít đó, phải nói là phải giữ giới nha, giữ giới phạm hạnh rồi đó, trong cuộc sống hàng ngày quý thầy làm quý thầy phải miên mặt vô, thì có một thời gian quý thầy khám phá được những gì quý thầy chưa khám phá. Đây tôi kinh nghiệm cho quý thầy một câu chuyện nữa. Ngày xưa tôi coi đến cái đoạn mà vua Đường Túc Tông hỏi quốc sư Quỷ Trung là kêu 3 lần luôn mà quốc sư Quỷ Trung ông cứ quay lại ngồi không có quay lại, thì nó ông này mới ông vua ông mới nó hơi phiền lên. Thì lúc này á, quốc sư Quỳnh Trung nói á, là bệ hạ thấy mảnh mây trên hư không chăng? Quý thầy nghe đoạn đó, nghe bữa hòa thượng giảng á, nó do đóng đinh mắt hay là do cái gì mắt? Thì lúc này vua Đường Túc Tông ngộ được đó. Thì mình học mình hiểu, mình cũng hiểu, mình đâu có ngộ rồi đâu. Nhưng một thầy bữa hôm tình cờ rồi vừa rồi tôi ngồi yên nè, thì có một thầy đi vô mà mình nghe rõ ràng, mà ngộ một điều mình nghe mình không giấy tâm trọng tưởng là cái người đó đến để làm gì. Mình nghe nhưng mà mình vẫn học bài, vẫn viết bình thường. Thì cái người đó vô nói như thế này: ồ, nghe thầy học khí công cao mà sao con vua mà thầy không hay gì hết á. Tự nhiên cái vừa nói thôi, tự nhiên cái khúc chuyện nó bừng quở lên. Cái thầy bừng quở gì biết không? Có nghĩa là mình nghe tột từng tiếng mà trong giờ phút thực tại đó mình không đắm nhiễm vào từng tiếng đó thì mới nghe được tột cái chỗ này. Khi mình nghe được thì mình nó phá vỡ là được vua Trần, Tức là quốc sư Huệ Trung nói là nghe mới chỉ lại là do gì? Do mảnh mây đó mắc trên hư không được, hay là do cái gì nó tự tại? Có nghĩa là ngài nghe hết tất cả, nghe ông vua kêu mình, nghe không? Nghe, nhưng mà ngài không có sanh tâm đắm nhiễm trong đó, mà muốn được như vậy là do giới làm cội gốc. Cho nên qua cái tinh thần này rồi á, thì quý thầy thấy á, là chúng ta học hiểu gọi là đa quan á, sanh thập trí huệ là quý thầy phải tu, chứ không phải nói chuyện, không phải nói chuyện bừa bãi, nó thiền không có nói chuyện bừa bãi hết á, mà quý thầy phải nhiếp tâm yêu trong lúc công phu mình nghe hiểu để mình thực tập. Cho nên á, một hôm á, thiền sư Trí Tạng á, Tây Đường á, ngày ngộ đạo rồi đó, cho nên ngày không thèm đọc sách gì hết á, khỏi cần đọc sách luôn. Thì Mã Tổ đã nói như thế này: sao con đọc sách đi? Thì ngài nói cái đó đâu có khác gì cái kia. Thì ngài nói tuy nhiên như thế, mai khi con ra làm Phật sự, cái phương tiện này để mà giáo hóa chúng sanh, sau này con làm nhiều việc hơn thầy. Thì quả nhiên mai kia ngài Trí Tạng Tây Đường làm quốc sư ở với thầy. Mà nhờ gì? Nhờ ngày xưa tu học, phải tu mới học đó nha. Mình nói gì chứ, mình tu rồi mình phải có phương tiện tu hành nữa. Tu đã đành rồi phải có đa quan nữa. Đa quan có nghĩa là mình nghe để mình tu mà sanh được cái thọc trí, tức là sanh được trí huệ đó. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp thôi. Thế là chắp tay.
Chúng sanh Hey.